làm sao mà biểu xứng con bến đâu mà hẹn đục giới trong.
Long định là đêm nay không dự buổi họp mặt đầu hôm của gia đình, chàng xin phép về, tỏ lòng biết ơn và từ giã nội nhà thì cũng tốn trót một tiếng đồng hồ rồi. Nếu ở lại họp mặt như mọi ngày thì buổi họp mặt của người ta sẽ kéo dài ra thêm nữa. Vả lại ở đây không khí không còn đầm ấm vui vẻ nữa, Thái Huyền Trang có thể sẽ phải sửa lại là Thái Phiền Trang rồi. Long than thầm trong bụng, trời ơi, mới ngày nào mình còn hình dung tới một đêm giả từ vui vẻ, vừa bận biểu những luyến tiếc mà bây giờ thiệt lại xảy ra như vậy. Mới có mấy hôm, chỉ có mấy hôm thôi mà bao nhiêu biến cố đã xảy ra trong nhà này, tình cảm bị dồn ép, nhân dục bị đẩy lùi, tìm gặp chỗ yếu nơi thành của chiếc thùng nhốt chúng nó, phá chỗ yếu đó ra. Chàng thương biết bao nhiêu những con người hiền lành kia, ông bà Nam Thành chỉ mong mỏi gả được con, rồi sống những ngày xế chiều trong một xó tối. Mấy cô con gái chỉ ước mơ lấy được tấm chồng, ước mơ nào có xấu xa gì cho cam. Họ đã yêu, cũng không có tội lỗi gì cả. Họ điên dại mà ngược đãi người coi mắt họ lại càng đáng thương thêm. Họ đâm khùng, phá hoại hạnh phúc của chị họ, mong cướp cái hạnh phúc đó riêng cho mình. Điều đó tuy không đúng, nhưng những kẻ may mắn hơn không có dịp làm thế. Liệu có lương thiện được hay không nếu đứng ở vào địa vị của họ? Lòng băn khoăn không biết làm thế nào để gặp mặt Hồng được đêm nay, hầu giả từ riêng nàng, nói cho nàng khỏi lo rằng chàng vẫn yêu nàng và câu chuyện xưa hoàn toàn không cản được mối tình của chàng. Nhà vỏn vẹn chỉ có ba buồng ở dưới, vách buồng trống trơn, vườn cũng trống lỏng. Đêm nay nhà lại có việc buồn thì rất mà khó nói chuyện với Hồng. Long định đón Hồng ở một xó nào đó trong nhà, nói mau cho nàng biết ý định của mình muốn gặp nàng, khuya lại chắc là nàng sẽ đi xuống. Nhưng mà chàng không dám, sóng gió vừa qua hai cơn, nếu rủi ro cơn thứ ba mà tới nữa thì phải ôm mặt chạy khỏi ngay nhà này, không còn dám ngó ai nữa hết. Bỗng nhiên chàng hồi hộp mà thấy dáng ai đứng gần giếng. Đêm đã xuống hẳn, trời chỉ còn vài con sao, nên dưới này gần như tối mịt. Người ấy nhờ mặc áo trắng cho nên chàng mới trông thấy được. Nếu như đó là Hồng thì thật là may bất ngờ, nhưng nếu lỡ không phải là Hồng thì nó sẽ rắc rối. Người ấy chắc chắn không phải là Hương, vì chỉ có ba cô kia mới đang buồn, đang khổ, mới thơ thẩn ngoài trời như vậy. Hoa thì chàng đã sợ rồi, còn Quá thì chàng thương hại, không muốn cô có dịp hy vọng hảo quyền nữa. Mà cả hai đều yêu chàng, và nhân dục họ mạnh và mù quáng vô cùng, gặp họ thì rất là nguy. Nhưng nếu không đến gần thì làm sao biết được đó là ai? Long nhớ lại mình đang mặc pyjama xám, đi trong bóng đêm chắc không bị thấy. Chàng định đến cách khoảng vừa đủ trông thấy là ai rồi sẽ tiến nữa hay là lùi, tùy theo người đó là ai. Nhưng mà chàng đến càng gần cũng không trông rõ được. Người ấy nghiêng mình có thể đoán là đang âu sầu nhìn xuống giếng. Người ấy đang khóc sao? Hình như chàng vẫn nghe tiếng hít mũi. Bỗng nhiên một ý nghĩ ghê gớm chạy xẹt ra trong trí chàng. Long hoảng sợ. Chàng vừa đến nơi thì trời ơi, cái áo trắng đã ngã xuống. Chàng chỉ nhắm chừng thôi vì quần đen của người đó không thấy được. Nhắm chừng rồi chụp lấy hai chân của người đó lại. May quá, chàng chụp trúng và nắm chặt lấy hai cái chân đó. Thân trên của kẻ quyên sinh ngã vào miệng giếng, nhưng hai bắp vế của y còn nằm trên bờ giếng bằng xi măng xây khá cao. Vì chân được giữ chặt cho nên thân dưới không bị lôi theo. Lòng bối rối lắm, nếu buông ra thì toàn thân kẻ tự tử sẽ lọt xuống dưới đáy giếng, mà không buông thì đâu có đỡ mình y lên được. Riêng y, một là y không chịu lên, hai là không đủ sức ngóc lên nữa. Long đành phải ôm hai cái chân đó bằng một tay, rồi kéo lui mình của người đó vừa vối tay để níu lấy cái mình. Người bị kéo như vậy, da thịt cọ vào bờ giếng chắc là đau lắm, nhưng mà chàng mặc kệ. Chàng hì hục rất lâu mới kéo được người đó ra khỏi miệng giếng được. Lạ là y làm thinh, không kêu la gì cả như một cái xác chết. Được biết tình cảm mãnh liệt của mấy chị em Thái Nguyên Trang, Long không ngạc nhiên trước can đảm của người này chút nào. Chàng lên tiếng hỏi nho nhỏ. Ai đây vậy?
Anh Long.
Nhận ra được tiếng của Hồng, Long hết sức mừng rỡ và lại càng sợ thêm, sợ nếu trễ Hồng có thể rơi xuống đáy giếng trước khi chàng cứu kịp. Hồng kêu lên được hai tiếng anh Long rồi òa lên khóc nức nở. Long không nói gì cả, để cho cô tự do khóc hả hơi và lợi dụng thời gian đó để đỡ Hồng dậy. Xong đâu đó rồi chàng mới lên tiếng nói: "Cô thiệt là bậy lắm, sao cô làm vậy? Tôi đang tìm cô để nói rõ cho cô biết là tôi vẫn yêu cô và không có đếm xỉa gì đến những cái lời nói của ai hết trơn á." Hồng nức nở lên mà khóc nữa. Lần đầu tiên Long đường đột chạm đến Hồng, chàng nắm lấy tay Hồng siết chặt rồi ngồi chờ cho Hồng khóc. Khi tiếng thổn thức thưa dần, Long mới lên tiếng gọi: "Em."
"Dạ."
Em có nghe anh nói không vậy?"
"Dạ nghe."
"Nếu vậy thì nín đi, em yên lòng đi. Anh sẽ quay trở lại để cưới em nếu mà em vẫn còn yêu anh."
"Làm sao mà không còn hả anh?"
Con sao hôm nay không thấy mặt? Con sao hôm của chúng ta sẽ nhắc nhở cái mối tình của chúng ta, sẽ nhắc nhở em chờ anh và sẽ nhắc nhở anh quay trở lên đây để cưới em." Long đặt má chàng lên tóc của bạn. Hồng còn ấm ức, tức tưởi cho nên đầu nàng chốc chốc lại đẩy lên, đè áp lực vào má của Long. "Thôi, anh tạm biệt em nha. Ở đây không tiện, em vô nhà đi." Hồng đứng lên rồi tức tưởi nói:
Người ta hay nói, giật đổi sao dời. Anh có thể đổi ý, nhưng mà em cầu xin cho sao đừng dời, để mỗi đêm em nhìn sao mà nhớ đến anh."
"Giật đổi sao dời, nhưng mà anh sẽ không thay đổi, em đừng có lo." Hình như một bóng đen đang đi vào nhà, hai người sợ hãi buông nhau ra. Hồng bước mau rời khỏi miệng giếng, trong khi Long đi vòng ở phía ngoài mà vào, làm như ở đi đâu mới về.
Xin ta túc nhờ một đêm đợi sáng từ đó ba.
Ông Nam Thành lắc đầu và nói nho nhỏ trong đêm:
Thôi, mai nó về rồi thì coi như xong chuyện rồi hả bà?"
"Xong làm sao mà được? Con mình á, nó đã yêu nó rồi. Nếu mà việc không thành á, thì tai hại không thể nào lường được. Lại cả hai bà đứa yêu nó, chị em nó thương yêu nhau biết bao nhiêu từ trước tới giờ, mà bây giờ á, lại đến cả đánh lộn với nhau, cũng tại ông hết
rồi." "Sao bà cứ đổ lỗi cho tôi hoài vậy?"
"Thì tôi đã nói à, con gái lớn à, lùi về quê không có được."
"Đâu có phải tại mình xui thôi. Cái tai nạn xe hơi bữa trước đó, có trời mà đón được thôi. Nhưng mà cái rủi ro đó có phải là cái nguyên nhân chính của cái biến động trong gia đình mình đâu."
"Sao lại không phải? À, chẳng phải cho rằng về quê sống cái xã hội riêng biệt của mình, nếu bất kỳ người con trai nào hiện đến là con mình cũng yêu ngay đó hay sao?"
"Thì cũng đúng, nhưng mà nếu mà không có tai nạn xe hơi, không có khách, thì tụi nó cũng khổ như thường."
Ông Nam Thành nói tới đây thì thở dài. Trong khi hai ông bà bàn toán cho số phận của con cái, thì cô Quá nước mắt ràn rụa ướt cả gối mền. Những lời cô rình nghe lóm được bên giếng không còn nghi ngờ nào cả, đã rõ ràng như hai với hai là bốn, là chị cô và Long đã yêu nhau và Long định cưới chị cô. Quá không mãi mai ganh với chị, cô chỉ tủi cho cái thân của mình thôi. Thất vọng chỗ này, cô lại ân hận đã bỏ lỡ cơ hội kia, khiến cho cha mẹ buồn lòng. Mà cơ hội đó không bao giờ đến nữa, y như đối với mấy chị của cô. Như vậy, cha mẹ cô sẽ mất luôn hy vọng cuối cùng là gả được cô con gái út. Thật ra Quá chưa đến nỗi vội vã lấy chồng, thì có nghĩ cho dẫu có cơ hội không bao giờ đến cũng không sao. Ý nghĩ ấy rồi vài năm nữa đây, một khi đã luống tuổi, cô có thay đổi hay không thì chưa biết, nhưng hiện giờ cô tin như vậy. Nhưng con gái thơ thì yêu chỉ để đáp lại tiếng gọi của tình cảm đang thời tốt vọng của nó, chứ không phải tha thiết muốn lấy chồng lắm, khi cũng chẳng thèm nghĩ đến việc xác thịt. Vả lại con gái còn nhỏ mà con trai cũng vậy, yêu thì dại khờ lắm, họ xem tình yêu là tất cả cuộc đời, mất đi là vũ trụ cũng đổ theo, đời không còn ý nghĩa nữa. Và mối tình đầu nào cho dẫu không có gì cao đẹp lắm cũng là mối tình có thể giết chết mọi người. Nằm chung buồn với em, cô Hương không biết gì cả. Vì quá chỉ lặng lẽ khóc, nằm yên không nhúc nhích. Đó là một kẻ cố chạy cho hết con đường, nhưng đến chừng đến nơi thấy trước mặt là một cái hố sâu không còn tiến được nữa, đâm chán nản, không còn biết mệt mà chỉ nghe bãi quải tay chân như bị đuối sức. Cô Hương, một kẻ lương tâm bình yên, nằm một lát rồi ngủ khò. Quá rón rén ngồi dậy, thắp cây đèn trứng vịt lên rồi che kín ngọn đèn, sợ ánh sáng lọt qua vách ngăn rồi ông bà Nam Thành sinh nghi. Cô viết 4 bức thư dài, thư cho cha mẹ, cho Hồng, cho Long và cho hai chị là Hương và Hoa. Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm, dưới kia người thanh niên ngủ ngáy đều đều, nhắc nhở quá cái đêm đầu mà người ấy vừa tỉnh lại. Từ cái đêm đó, mối tình của cô đã nảy sinh, bây giờ thì tàn rụng, chỉ mới có non 20 ngày thôi, nhưng mà cô nghe như đã thật lâu. Cô yêu nhiều quá, sống mãnh liệt quá với mối tình căng tâm lặng đó, cho nên thấy nó nhiều lắm như là đã yêu lâu lắm rồi. Tàn rụng rồi, ý nghĩa tàn rụng lại đầy tràn nước mắt của cô. Quá ngồi đó mà khóc không biết bao lâu, cho đến chừng cạn lệ cô mới đem 4 bức thư nhét dưới gối của mình. Đêm nào 4 chị em cũng có đem lên gác một chai nước chín phòng khi khát nước mà không dám xuống buồng ăn. Quá rót một ly nước, rồi thò tay lấy ống thuốc ngủ mà lúc đầu hôm cô đã tìm thấy trong tủ thuốc gia đình. Mặc dầu không muốn sống nữa, quá vẫn nghe sợ khi cầm xem cái vật giết người đó. Những viên thuốc nhỏ xíu này bỏ vào miệng cô dễ dàng như những viên thuốc cảm sốt. Thật là kỳ lạ, nó ghê gớm như vậy, sao ngậm miệng lại không nghe gì lạ cả, cũng không đắng cay gì. Thế rồi thần kinh của cô được dỗ ngủ, rồi tê liệt hẳn, ngăn tim cô đập tiếp. Thế là hết. Từ cái sức sống nóng hổi say xưa bước qua cái chết im lặng kia, sao mà nó phẳng lì, không xứng đáng chút nào đối với sự sống vĩ đại và cái chết thê thảm cả. Không phải đau đớn quằn quại mới được để nâng cao cái giá trị của sự sống đẹp và cái giá trị của sự hy sinh thê thảm sự sống đó. Nhưng mà quá không có gan chết oanh liệt như vậy. Nàng nhớ có nghe ai kể lại chuyện một cô kia tự tử bằng pháo trà, thiệt là ghê. Họ nói chất lân tinh nó cháy trong bụng cô ấy, nổ nghe lụp bụp, không biết là nói thật hay là nói giỡn, và cô ta lộn nhào kêu khóc rất thảm thương. Cô không có gan chết oanh liệt, mà cả đến chia chết im ru bằng thuốc ngủ, cô cũng do dự nãy giờ. Ai bảo quyên sinh là hèn nhát, riêng cô là cô thấy phải can đảm lắm mới có thể tự tử được. Mỗi lần quá mở nắp hộp thuốc ra là cô rùng mình, rồi lại đậy lại, nhưng rồi cứ muốn mở ra. Mà thuốc ngủ xúi dục hay chăng, người ta nói cái vòng thắt cổ có ma, đó chính là ma thần vòng. Người nào bị ma đó bắt cứ muốn thắt cổ hoài, khiến chiến đấu với nó khổ sở hết sức mà cứ nghe muốn thắt cổ. Mình không biết có phải bị ma thuốc ngủ bắt hay không, mình không muốn chiến đấu với nó, chỉ sợ nó thôi, nhưng mà nó vẫn quyến rũ kêu gọi mình. Quá lẩn thẩn nghĩ đến tác động sinh lý hóa của chất thuốc ngủ để kéo lùi lại giây phút vĩnh biệt cuộc đời. Thuốc ngủ sẽ bị tiêu hóa rồi thấm vào cơ thể, làm tê liệt thần kinh không còn lay động trái tim nữa, thế là chết. Chết trong lúc cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, mọi cơ quan, tạng phủ đều lành mạnh, bộ máy còn tốt và chiếc dây thiều lại ngưng đẩy nó đi, chỉ có vậy mà thôi. Nhưng nếu vì một may mắn nào đó, dây thiều làm việc trở lại, trời ơi lúc đó ghê quá. Quá nhớ lại một vụ một thiếu nữ khác tự tử bằng ác phiện, sau 5 năm chôn cất. Người ta đến lấy cốt cô ra, khi bữa hòm ra họ thấy bộ xương ngồi dậy, người ta kết luận rằng động tác tê liệt thần kinh của chất ma túy sau khi hết hiệu quả, người chết sống lại được trong một vài trường hợp. Sợ mãi nghĩ vẩn vơ, rồi quá không dám uống nữa, quá lội kéo ý nghĩ của cô trở về mối sầu tuyệt vọng. Cô nhăn mặt như hồi nhỏ cô bị sốt rét uống ký ninh, rồi nhắm mắt lại, thảy một vài viên thuốc vào hộp, rồi bỏ vào miệng. Hớp một bụng nước rồi uống ực một cái. Ống thuốc còn chẳng 10 viên. Quá uống đến 10 lần như vậy mới hết. Thế là xong cái sợ uống thuốc và xong cả một đời. Bây giờ cô đã rơi xuống vực thẳm, kêu cứu cũng khó lòng ai cứu được. Nhưng cô sợ, sợ lắm. Không có gì khó chịu, không đau đớn chút nào hết. Chết sao mà nó dễ như vậy. Trời ơi, sự sống con người quý báu như vậy, tốn công tốn của đến bao nhiêu mới gìn giữ được như vậy mà quỷ diệt nó có khó khăn gì đâu. Quý báu, sự sống quý báu. Trời ơi, cuộc đời đẹp biết bao nhiêu. ngày mai trời lại sáng, ánh thái dương soi vạn vật lại reo vui. Ngày mai có kẻ lên đường với hy vọng quay trở lại đây mà cưới một người, rồi hưởng hạnh phúc. Nước mắt của Quá bỗng chảy đầm đìa, cô tủi phận không biết sao mà nói hết. Bỗng cô nghe mí mắt cô nặng nặng và tâm thần rã rượi. Thôi rồi, con ma ngủ đã đến. Quá nằm sải tay chân, không buồn chống trả lại sự buồn ngủ. Nó tới một cách thật là mau lẹ.
Rồi ngựa lấy ai lo lắng chi cô hứa thôi thôi mình nên...
Long dậy một lượt cùng với gia đình, chàng định đi trước bữa ăn sáng cho khỏi làm rộn người nhà, nhưng khi thấy mấy chiếc vali đã gài lại vừa xong thì cà phê nóng cũng vừa bưng lên. Cả nhà cùng ăn lót dạ một lượt. Hương bảo rằng Quá còn ngủ. Người biết chuyện đinh ninh rằng cô Quá muốn tránh mặt Long. Những người khác cũng không ngạc nhiên, cô gái Út lười biếng như vậy đã nhiều phen. Họ ăn bánh mì nguội hôm qua, hấp lại và muối mỡ hành. Bữa ăn cũng khá vui, nhất là ông bà Nam Thành. Ông bà nghe nhẹ nhõm như được trút gánh nặng ngàn cân. Hoa lì lợm tuy không có lý lẽ gì để vui cảm nhưng vẫn can đảm được như thường. Ăn xong, Long xách vali từng chiếc một ra đường. Vì về bất thình lình cho nên chàng đón xe đò mà đi chứ không có mẹ lên trước. Cả nhà đưa chàng ra tận cửa. Xe chạy khuất dạng rồi họ mới chịu vô. Thái Nguyên Trang thở ra vì nghe nhẹ gánh mà cũng nghe nặng một ngậm ngùi gì đó khó tả. Non một tháng trời, người con trai đó đã làm quyên náo không khí trầm lặng ở đây. Hắn đi, sự náo nhiệt cũng đi theo, và Thái Nguyên Trang trở lại quạnh quẻ điều hiu. Mãi đến tận 8 giờ, bà Nam Thành mới nhớ đến cô Quá, bà lên tiếng bảo cô Hoa.
Tư à, con lên coi á, em còn nó ngủ gì mà ngủ cái giống gì dữ vậy à, coi nó có đau ốm cái gì hay không.
Hoa vừa cho gà ăn xong phủi tay vào nhà để lên ghé. Cô không thấy gì lạ cả, nhưng mà lai em một hồi rất mạnh mà không nghe ừ hử gì hết, cô mới đâm sinh nghi. Hoa nhìn quanh quẩn trong buồng và mắt cô dừng lại trước cái ống nhôm cạnh ly nước. Cô bước tới cầm ống thuốc lên xem rồi hoảng hốt. Cô nhảy xuống thang từng hai ba đất một, gỗ bậc thang kêu rầm rầm khiến cả nhà thất kinh. Chạy ra tới sân, cô miếu máu nói:
"Bà má ơi, chị Hai rồi, con Quá nó tự giận rồi, nó chết rồi."
Bốn người đang đứng ở nơi sân đồng la lên một lượt: "Trời ơi, như vậy rồi." Đâm sầm chạy vào nhà, trừ bà Nam Thành thì té xỉu ngay trên mặt đất. Hoa đỡ mẹ lên dìu vào nhà và hai mẹ con khóc rống lên. Ba người kia chạy lên tới buồng, mặt mày không còn chút máu. Ông Nam Thành lặng lẽ cắn răng mà nhỏ lệ, trong khi Hương chạy lại rờ em trong một cử chỉ máy móc nhà nghề.
"Chưa chết ba, nó còn nóng hổi à, chắc mới uống đây thôi. Hồng, ra đón xe, chị với ba khiêng em xuống."
Hồng tuột thang còn lẹ hơn qua hồi nãy nữa, trong khi ông Nam Thành chạy lăng xăng. Rốt cuộc ông nói:
"Thang đứng mà hẹp quá, khiêng không được đâu, thôi để một mình ba cổng nó xuống."
Ông Nam Thành đỡ xốc con lên, Hương giúp cha áp vào lưng ông, cô lấy khăn tay cột em lại trước cổ cho ông Nam Thành, nếu không Quá không ôm cổ được sẽ ngã ngửa ra. Ông Nam Thành run rẩy bước xuống thang miệng lẩm bẩm:
"Dây trời, dây Phật cho con kiếp."
"Không sao đâu ba," Hương lên tiếng an ủi ông. Con nhớ lại thì đó là, Hương cho biết đó là viên thuốc nhỏ cho trẻ con. Viên nhỏ và trong hộp chỉ còn phân nửa thôi, cho nên chắc cũng không đến nỗi nào. Bà Nam Thành chạy lại ôm con khi mà ông xuống tới đất, rồi bà đi theo sau ông, vừa đi vừa khóc kể như nhà có đám ma.
Có một anh chàng sinh viên sáng.
Ông Nam Thành và Hương đưa Quá xuống nhà thương bà Chiểu, bơm rửa ruột cho nôn ọe, đổ cà phê, tiêm chất kích thích. Độ một tiếng đồng hồ thì Quá tỉnh dậy được. Bác sĩ nhà thương xác nhận lời của Hương là uống thuốc độc không lâu và liều thuốc cũng khá nhẹ cho nên còn cứu được. Ông Nam Thành kéo ghế lại sát giường con, rồi hai cha con nhìn nhau lặng lẽ khóc. Ông hiểu được tâm trạng của con, thương cho tình thế của con và hối hận quên nghĩ đến lúc lui lệ về vườn. Lui về vườn là việc tốt đối với ông, nhưng đối với con gái sắp lấy chồng mà cho đi như vậy, ông mới thấy là tội nghiệp. Ngồi trong buồng nhà thương, ông nghĩ đến những việc về lòng người trước kia không bao giờ thoáng qua trong óc ông. Những cô gái quê thì ở thôn quê vẫn lấy chồng dễ dàng như thường, nhưng mà gái chợ đổi chỗ ở thình lình trong cái thời cưới gả thì không phải lúc, giang sơn nào xã hội đó. Mãi đến trưa ông Nam Thành mới về, Sau khi hôn lên trán con như là nó còn nhỏ, ông đứng ở cửa phòng bệnh mà căn dặn mãi với cô con gái lớn:
"Nè nè, đừng có quên cho nó uống cà phê nghe ông con."
Từ sáng đến giờ, nhà thương bắt người bệnh uống hết cà phê này, hết ly này đến ly khác, cốt là lấy chất kích thích đó để chống lại với chất an thần quá mạnh là thuốc ngủ kia. Thấy nhà có việc lộn xộn và nghe bà Thái Nguyên, người ta gọi tắt hai ông bà là Thái Nguyên, khóc lóc kể lể và cô quá được chở đi cấp tốc, những người hàng xóm vội chạy đến hỏi thăm lăng xăng. Mặc dầu bức rứt về số mạng của con, bà Nam Thành vẫn phải ráng trấn tĩnh bịa chuyện để cắt nghĩa cho trôi cái vụ đó.
Nó ăn nhầm mà nấm đội thôi hà. Nhà nội nhà không ai ưa cái loại nấm đó hết, cho nên ai cũng chỉ ăn vài cái thôi. Một mình nó ăn hết cả dĩa cho nên mới nặng như vậy đó. Nó bắt đầu đau bụng hồi 11 giờ khuya mà phải đợi tới sáng mới chở đi nhà thương được đó.
Sau khi khách hàng xóm ra về hết, bỏ bà Nam Thành ở lại với nỗi lo lắng của bà. Bà ngồi ở phòng tiếp khách mà cứ ngóng mãi ra đường. Mỗi lần thấy xe lên là bà hồi hộp ngóng cổ nhìn ra. Xe qua mà không ngừng, bà thất vọng, lại lo ngóng chiếc khác. Lúc đồng hồ gõ 10 tiếng, bà chịu không nổi nữa định sai Hồng đi xem thử, thì một chiếc xe đò ngừng lại trước nhà. Nội nhà ngó ra rồi mừng rỡ thấy ông Nam Thành bước xuống xe, thong thả đi vào nhà. Dáng điệu tự tin của ông giúp họ an lòng. Gần tới nhà, ông đã nói lớn từ ngoài sân:
Không sao rồi, không sao rồi. Sợ nhiều nhưng mà hại ít, mai mốt là nó về được rồi.
Bà Nam Thành nghe tới đây thì thở ra nhẹ nhõm. Bữa cơm trưa hôm đó tuy thiếu hai người, nhà vắng vẻ sau khi người khách đã đi. Tuy vừa qua một thảm kịch nhưng mà cũng vui được. Đó là cái mừng chết hụt, nó đánh bẹp tất cả những lo âu và khó khăn khác. Khổ sở nào cũng bị đẩy lui ra sao cả. Ông Nam Thành lên tiếng:
Chỉ 2-3 ngày là nó khỏi thôi.
Nhưng mà không biết bao giờ nó mới khỏi được cái chuyện khác đâu mà.
Bà Nam Thành thấy cần tốt bớt lạc quan của ông cho nên bà mới nói như vậy. Ông như không để ý đến lời đó, ông nói với Hồng:
Nè, ngày mai con xuống con thế cho chị con để mà nuôi em, rồi mốt tới phiên con qua nghe không?
Mấy chị em lại một lần nữa biến thành nữ kháng hộ. Nhưng lần này là con bệnh là người nhà chứ không phải là chàng thanh niên đẹp trai và lắm chuyện nữa. Ba cô nuôi em vừa đủ mỗi ngày một phiên thì bác sĩ cho về.
Nè con à, thôi con đừng có buồn nữa nha. Vài bữa nữa về Sài Gòn rồi ở luôn dưới đó với má đó con.
Bà Nam Thành lên tiếng dỗ ngọt quá mà bà để trên gác cho cô yên nghỉ. Cô quá chết hụt, hết nghe muốn chết nữa. Sầu tình của cô cũng đột nhiên biến đổi khác lại. Đây là một sự chán nản, rỗng không. Cô chưa được yêu lần nào. Mối tình của cô là một ảo ảnh. Ảo ảnh tan là không còn gì nữa trong lòng cô. Kỷ niệm không có thì ngậm ngùi cũng không. Không khí Thái Nguyên Trang chẳng những trở lại với sự cô quạnh như trước mà còn đượm cái hơi hán bẻ bàng. Niềm riêng của người này người kia không rõ thấu được. Tuy vẫn biết nó thuộc vào loại nào, nhưng những cô gái thẳng thắn đó không xấu hổ vì họ đã yêu. Họ chỉ mắc cỡ với nhau vì vô tình họ đã yêu cùng một người. Vô tình thì không có lỗi gì, nhưng lại là cái lỗi chọn liều vì người yêu quá hiếm hoi. Tuy vậy, qua vài ngày thì sự thương mến đã len lén trở lại. Ban đầu hơi bỡ ngỡ một chút, rồi mạnh lên từ từ. Rốt cuộc mấy chị em làm lành lại được với nhau và thương mến với nhau như cũ. Gia đình Thái Nguyên Trang là một gia đình nề nếp. Và là một gia đình hòa thuận thì cơn sóng gió nào cũng chỉ là sóng gió qua đường thôi. Lẽ phải ở đây luôn luôn vượt lên trên và sự tranh giành chỉ là phút điên phù du mà thôi. Vì vậy tuần sau lên chơi ở đây, bà chủ không ngờ bão tố dữ dội đã vừa lướt qua. Bà phủ lịch sự không hề nói lên đó để tạ ơn tạ nghĩa gì. Bà chỉ viếng thăm thường thôi, mặc dầu có mang quà rất nhiều lên. Bà không quên cho hay tin tức về Long, cái tên mà ai cũng nóng lòng nghe, nhưng mà bà cho hay một cách kín đáo, cố tránh dài dòng và tìm nói về gia đình này hơn là nói đến con của mình. Người được bà phủ hỏi đến nhiều nhất là cô Hồng, thấy rõ là Long có nói ý định của chàng cho mẹ mình nghe. Nhưng mà bà phủ khéo quá, chia điều cảm tình của bà ra thành thử không cô nào cảm thấy tủi thân hết, mặc dầu ai cũng thấy được là chuyến đi của bà hôm đó là chuyến đi coi mắt con dâu, và cô nào được
các
chọn thì cô đó
audio
là dâu hờ
từ
của bà.
Thư viện audio.com. Các bạn có thể tải truyện về nghe miễn phí và xin được sử dụng vào mục đích thương mại.
Nhờ một đêm đợi
Long ngồi trước tờ giấy trắng một hồi, rồi buông viết đứng lên đi ra ngoài. Từ hôm về Sài Gòn đến bây giờ, không ngày nào chàng không sửa soạn để viết thư cho Hồng. Nhưng muốn viết thư cho Hồng mà khỏi bị ai nghi thì phải viết cho những người khác trong nhà. Đó là cái nỗi khổ mà chàng chưa tìm ra cách để làm. Đi qua đi lại một hồi, chàng tức cười cho cái thái độ, cái đà điểu của mình, cho nên nhất định quay trở lại và bước vào bàn viết. Bức thư đầu chàng viết cho ông bà Nam Thành nói chuyện nhớ ơn, nhớ Thái Nguyên Trang, hỏi thăm sức khỏe của ông bà và hẹn sẽ lên thăm viếng, cũng như xin phép ông bà để gửi thư riêng cho bốn cô con gái. Thật là chán phèo, cái công việc viết một bức thư xã giao như vậy, Long hì hục mãi mới viết xong, y như một cậu học trò lớp 3 làm bài luận văn đầu tiên. Chàng chọn giấy thật dày để viết thư này và ba thư khác. Bức thư thứ năm sẽ viết trên giấy thật mỏng để người ta ngỡ chàng viết lấy lệ cho người đó không có gì để nói nhiều. Thư cho cô Hương cũng là bức thư xã giao, hơi dễ viết hơn thư của ông bà Nam Thành, vì đùa cái tài lang băm của ân nhân đã đầy nửa trang giấy rồi. Hai bức thư khó nhất là thư cho cô Hoa và cô Quá. Làm thế nào để hai cô trở về với lẽ phải mà khỏi phải nói rõ ràng gì cả? Hai bức thư đó, Long phải khổ sở đến tối mới viết xong. Đây là sự hy sinh cần thiết, không qua hai ải khó đó thì không thể đến Trường An được. Trường An là một bức thư dài, nói nhiều không ra gì, mà chàng lại muốn viết rất nhiều, đó là thư viết cho Hồng. Em Hồng, anh đã liều mạng kêu em bằng em không phản đối cho nên bây giờ anh cũng xin gọi như vậy. Thư này sẽ qua hai bác kiểm duyệt hay không thì anh không biết. Nhưng dẫu có lọt vào tay hai bác thì cũng không hề gì. Em không có thái độ nào trái đạo, bởi vì anh sắp xin cưới em. Có cần nói rằng ngày đêm gì anh cũng nghĩ đến em luôn hay không? Ở đây đèn đuốc nhiều quá, chân trời của anh hẹp quá. Ra sân ngó lên trời chỉ thấy một màu đen nhỏ xíu như đang ở miệng giếng. Thành thử anh không tìm được cái ánh sao hôm của chúng ta. Nhưng mà không tìm được nó cho nên anh phải cố tìm nó trong trí tưởng của anh, và vì thế anh lúc nào cũng nghĩ tới em. Đại để là như vậy từ đầu đến cuối thơ. Bọn trẻ yêu nhau sao mà nói nhiều được những cái không có gì hết. Long viết mãi mà không dừng được, vì đó không phải là những câu chuyện có đầu có đuôi gì cả. Thư đi rồi thì bà phủ về. Long nhìn mẹ cười như trai 18 mắc cỡ vì chuyện vợ con. Bà phủ cũng vừa cười vừa nói:
À, con lựa cũng khéo đó, nó dễ thương lắm, mà cũng xinh đẹp, gia đình xem ra cũng có đức, mấy chị em nó cũng đứa nào cũng có nết nà, nhất là nấu ăn thì má vừa lòng lắm đó ngàn.
Rồi trong bữa cơm tối, bà phủ lại quay trở lại chuyện đó nữa.
Nhất gái hơn trai, nhị trai hơn một, còn 27, nó 26 là hợp lắm đó. Mô còn muốn chừng nào má cậy mai lên trên đó. Theo chỗ má biết thì qua câu chuyện với ông bà Nam Thành thì mình với nhà đó có người quen chung, vậy thì tiện việc lắm. Người quen chung đó là Mai Dòng chắc đắc lực đó là.
Ai vậy má?
Thì ông bà thông tài, ngày trước làm việc với ba con và cũng có làm cùng tỉnh với ông Nam Thành.
Nhưng mà má có đồng ý, má có vui lòng không? Tại vì nhà đó má biết mà nghèo lắm mà.
Má vừa biết mà mình có cần gì thông gia với nhà giàu đâu con.
Má thiệt là ít có ai bằng. Thôi, như vậy thì con an lòng rồi, để thủng thỉnh rồi tính.
Ôi, còn tính cái gì nữa? Con già rồi đó, không lo, vợ chết rồi nha.
Nếu mà không lo, con đâu có xin má lên trên đó đâu. Đời bây giờ khác ngày xưa má ơi. Con trai 30 á, chưa có già đâu.
Ơi, má cứ muốn lo cho xong, má chết ngày nào á, ai đâu mà biết được.
Má đừng có lo, để con tính xong chuyện khác, rồi con tính chuyện đó liền. Cái chuyện khác đó là chuyện của cô Hoa, một người bạn hiền lành của chàng làm công chức, mà lý tưởng là cưới một cô vợ ở nhà quê có học. Chàng sẽ làm mai trước khi làm rể, cô Hoa sẽ được hạnh phúc và không khí Thái Nguyên Trang sẽ vui. Nhưng mà còn cô quá. Nhưng thế nào bằng cũng lo cho cô em Út này mà. Cô Hương thì thủ phận lắm, sẽ không gây rắc rối cho ai cả. Tối hôm đó Long đi tìm bằng mà chàng muốn làm quen lâu dài, cho dẫu không có vụ mai mối kia. Chàng hỏi thăm xong, người đã đưa bằng đi xem triển lãm năm nọ và biết được bằng ở trọ tại nhà một người Tàu trên gác. Khi Long đến nơi thì bằng sắp sửa đi. À anh Long, anh về hồi nào vậy?
Về hổm rày, cũng nhờ định cho anh hay tin, nhưng mà mãi bây giờ mới có việc.
Như vậy là anh đã giữ lời hứa, cũng đáng khen. Nè, anh có việc gì cần không?
Nói là việc cần, nhưng mà nói ở đâu cũng được mà.
Tốt lắm, như vậy thôi mình đi uống nước đi, ở đây nóng quá.
Đôi bạn dẫn nhau xuống một tiệm nước ở đầu phố. Tại đây khách chung quanh toàn là người Trung Hoa, họ khỏi ai lo ai nghe được câu chuyện của mình cả.
Nè, từ hôm anh về tới nay á, có viết thư lên trên đó không?
Long không có chịu vì sự tò mò đó. Hai người biết điều này đã ngầm hiểu nhau rồi, không có gì giấu nhau nữa hết. Chàng lên tiếng đáp.
Có, nhưng mà
tôi không cần biết anh có đứng đắn đó trong thư hay không. Không gì chắc chắn là anh đứng đắn, tôi muốn rõ đó là anh viết cho ai thôi.
Tôi viết cho cả nhà, người nào tôi cũng có thư riêng thăm ở trên á.
Vậy thì tốt lắm. Nếu mà anh dụng tính mà chỉ viết cho một người thôi á thì khổ đó nha. Anh đi rồi á, sóng gió vẫn còn, anh nên cẩn thận đó nha.
Tôi hiểu mà.
Như vậy bây giờ anh muốn nói cái gì đây?
Tôi thăm anh để được quen biết với anh chơi mà.
Nếu mà như vậy thì hân hạnh quá.
Với lại cũng muốn hỏi ý kiến anh về chuyện hôn nhân.
Nè, nếu mà đàng hoàng thì tôi hoan nghênh đó nha.
Không phải, hay nói cho đúng hơn là chưa phải hôn nhân của tôi với...
Ủa, không phải của anh vậy chứ của ai?
Của một người bạn tôi với cô Hoa.
À, anh định nhờ tôi làm mai hả? Sẵn sàng, nhưng mà tôi phải biết người bạn của anh chứ.
Thì tất nhiên là anh biết, nhưng mà miễn là anh sẵn lòng á thì cái chuyện biết kia đó là chỉ là chuyện phụ thôi.
Nè, anh Đăng đó, ảnh là một công chức, nghĩa là một người rất là dễ hiểu. Ảnh sẽ đi với tôi tới nhà, anh đi với tôi tới nhà ảnh chơi vài lần là biết ảnh giống như một người bạn lâu năm thôi.
Như vậy cũng tốt, nhưng mà ít ra anh ấy cũng phải lên tiếng với tôi chứ. Thì dĩ nhiên rồi, tôi sẽ bắt ảnh năn nỉ anh.
Bằng vui trong lòng lắm, anh uống cạn ly nước rồi mới lên tiếng nói.
Nè, nên lạc quan, tôi cũng đang lo cho một đám đây. Anh nhờ thêm tôi nữa đó, thì tôi sẽ ăn một lượt được hai cái đầu heo đó.
Ủa, đám nào?
Có ăn thua đến cái gia đình của dì dưỡng tôi. Đám của con Quá đó mà.
Trời, sao mà tôi đoán giỏi quá vậy? Tôi tin thế nào anh cũng lo cho cô em Út mà. Nếu hai cô mà có chồng xong á, tôi có thể yên lòng xin vào làm rể liền.
Tôi hiểu cái thâm ý của anh. Riêng tôi đó, tôi lo là cái lẽ này. Dượng tôi định bỏ giường mà quay trở lại Sài Gòn. Tôi không muốn cho những người lui về giường phải thất bại, rồi sẽ nêu cái thành tích không hay cho người khác. Cho nên tôi muốn lo cho mấy đứa em tôi có đôi bạn hết đó, thì tôi mới an lòng.
Bằng đứng dậy trả tiền, đứng lên rồi hỏi Long. Nè, bây giờ có đi chơi hay không?
Cần lắm để được quen với anh nhiều hơn.
Ra khỏi quán, Long mới lên tiếng nói.
Đói quá à, đi ăn gì nghe anh?
Đồng ý, nhưng mà khuya rồi, nên mãi dưới chợ cũ mới có đồ ăn. Anh liệu đi bộ nổi không?
Tôi thì giờ này tôi chỉ thích đi bộ thôi. Nghệ sĩ chắc cũng thích đi bộ ít lắm là bằng anh, và đi nổi như thường.
Đôi bạn có cảm giác là đang sống vào lúc tận thế. Một thành phố không đèn là một thành phố ngủ. Một thành phố sáng trưng mà không người giống như một thành phố mà dân cư bỗng nhiên chết hết cả.
Nếu mà tận thế mà anh còn sống một mình, anh có thích không vậy?
Hồi nhỏ đó, tôi cũng mong được như vậy, để tha hồ một mình vô mấy cửa hiệu bánh tây mà ăn cho đã thèm. Bây giờ thì không mong nữa, nhưng mà vẫn thích được nếu có một người bạn gái, phải không?
Hai đứa mình là hai linh hồn lớn gặp nhau đó nha. Nhưng mà người bạn đó phải như thế nào mới được chứ?
Thì dĩ nhiên là phải đẹp chứ.
Thì dĩ nhiên là đẹp. Mà cái danh từ đẹp đó phải hiểu theo từng người nghe. Có người đối với anh là đẹp, nhưng mà đối với tôi thì lại không.
Thí dụ cái cô vũ nữ mà mặc đồ đen hồi nãy đó, anh nghĩ có đẹp không?
Theo tôi thì không. Cô ta dáng điệu hơi quê, có những người phụ nữ lạ lắm. Nếu mà cứ lấy riêng từng món mà coi thì đẹp, tai đẹp, mặt đẹp, những cái thứ đó ráp lại nó lại không đẹp, thành ra thêm thấy kỳ lắm. Anh yêu một người như vậy được hay không?
Được, nhưng mà nhất định không có đi chung những người đó.
Bằng thở dài, Long lại lên tiếng hỏi, ý kiến của tôi tại sao anh có vẻ băn khoăn quá vậy?
Bằng cứ nhìn đường nhựa mà đi, mặt cúi gằm xuống. Long vịn vào vai bạn rồi hỏi,
anh sao vậy?
Tôi sợ lắm.
Anh sợ cái gì?
Chưa thể nói được đâu.
Làm sao mà biểu sinh con mến đâu mà hẹn đục với trong.
Hôm sau Long đưa Bằng đến nhà Đăng. Đăng khá đẹp trai nhưng thật khác họ xa, từ cử chỉ đến lời nói. Trò chuyện một lát thì Bằng lại thấy thêm rằng cả tư tưởng lẫn tâm hồn của anh này cũng khác. Đăng sẽ là một anh chồng tốt, có sức khỏe, có tiền, hiền lành, biết chiều bạn, lo hạnh phúc cho gia đình. Hoa còn đòi hỏi gì hơn nữa? Nhưng con gái nó dại, nó hay đòi hỏi hơn. Nếu không thấy cái hơn, nó không so sánh được và sẽ an phận dễ dàng. Đằng này nó yêu hụt người nghệ sĩ rồi, nó vẫn còn luyến tiếc cái loài nghệ sĩ thì khó mà bắt nó bằng lòng với một anh chồng gương mẫu. Công việc của chàng sẽ khó khăn biết bao nhiêu. Nó đã xem Vân Thượng Hải, bây giờ bắt nó bận lụa Hà Đông, tuy có bền hơn nhưng lại ít hào nhoáng, nó sẽ dãy nảy cho mà xem. Người khách nhìn ông chủ nhà nói chuyện có cảm tình với con người đứng đắn đàng hoàng đó lắm, nhưng mà bụng cứ nghe tội nghiệp anh ta hoài. Dường như Bằng hỏi thầm trong bụng,
tại sao anh này không phải là nghệ sĩ như người ta? Không nghệ sĩ thật thụ được thì cũng phải có tâm hồn nghệ sĩ cho nó quay một chút.
Mấy đứa con gái nó ngu lắm, chỉ yêu mấy thằng nghệ sĩ thôi. Mặc dầu chính hạng nhưng anh này mới làm cho nó hạnh phúc được. Khi đã cạn đề tài, hai khách xin phép ra về. Bằng siết tay chủ nhà và trong bụng nghĩ thầm,
tôi nhất định tôi sẽ làm mai cho anh nha. Nhưng mà giấy chứng chỉ của anh tốt mà tôi khó vận động. Anh ơi, anh có biết cái khổ của tôi không vậy anh?
Tuy là nghĩ thầm như vậy, Bằng cũng không sợ bao nhiêu. Hoa nó có dạy thì anh nói hoài, nó sẽ phải nghe thôi. Cái điều đáng sợ là làm sao cho Côn chịu lui tới Thái Nguyên Trang trở lại. Tự ái của cái anh chàng này bị va chạm dữ lắm. Anh ta tức và giận lẫy, mà cũng giống như con thú bị cắn một lần. Cho nên anh sẽ trốn trong hang của anh, biết làm sao mà xúi anh ta ra khỏi đó được. Từ hôm bị Côn mắng vốn đến nay, Bằng không có cơ hội trở lại thăm người bạn trẻ tuổi đó. Chàng đã lên cự nữ của em họ, nhưng không tìm ra được lý lẽ gì để nói cho trôi cái thái độ bất lịch sự của em mình, cho nên chàng trốn luôn. Hôm nay ra đến đường, Bằng bắt tay Long rồi xem lại đồng hồ thì đã 10 giờ sáng. Giờ này không rõ Côn có ở nhà hay không, nó thích đi coi phim buổi sáng 9 giờ rưỡi sáng chủ nhật. Sợ bạn đi vắng, Bằng lại đến đó với hy vọng là Côn không có ở nhà. Mà lạ quá, chàng đâm ra sợ cái lần gặp mặt này. Không biết ăn nói làm sao với người ta, tìm mãi ra lý lẽ để cắt nghĩa cái thái độ tầm phào của quá. Nhưng đó là lý lẽ giả dối mà Bằng lại không thích nói dối. Bằng đến nơi thì thấy Côn đang tiễn khách ra ngõ, thật là may. Khách là một người bạn gái mà có lần Côn định cưới làm vợ. Không hiểu sao rồi chàng bỏ ý định đó, nhưng mà cô bạn vẫn còn yêu Côn và không hết hy vọng. Bằng lo lắm, cô gái đang vận động cho sợi dây đứt được nối lại hay chăng? Không chắc, và nếu có, chưa hẳn cuộc vận động đó sẽ có kết quả. Tuy vậy, nó cũng cản trở phần nào công việc mà anh đang dự định. Côn thuộc hàng em út của Bằng, anh ta vẫn cung kính tiếp người bạn vong niên chứ không có gì giận lẫy cả.
Sao lâu quá không thấy anh tới chơi? Tôi tìm anh hoài mà không gặp.
Tìm làm gì đây?
Tìm để thăm anh chứ có gì đâu.
À, thì ra vậy.
Bằng hy vọng hảo quyền trong giây phút cho nên thất vọng sau câu trả lời rất hợp lý của Côn. Ngồi đó làm thinh giây lâu, Bằng lại lên tiếng hỏi,
nè, anh còn giận tôi hay không nè?
Sao tôi giận anh?
Bởi vì tôi làm ông Mai mà chỉ cho anh cái chỗ kỳ cục quá.
Anh nói quá đó, đâu có gì đâu kỳ. Tôi không có giận anh đâu.
Ây da, tôi nói ra đó, chắc là anh cho tôi lận ông già chứ không phải là như vậy. Con gái đó, ở cái tuổi giao thời á, nó lăng nhăng lắm. Khôn á, thì không ra khôn, mà dại á, không ra dại. Không giấu gì anh, con nhỏ em của tôi nó cũng là một đứa con gái điên điên. Nhưng mà tôi ngỡ nó khỏi rồi, nào về đó, chứng nào tật đó, nó trẻ lòng non dạ, nhiễm những cái tư tưởng quá bạo, cho nên nó hơi gàng gàng thôi.
Không, tôi thấy cổ thông minh lắm chứ, mà cũng thành thật nữa.
Nè, để tôi nói hết cho anh nghe. Lúc mà dì dượng tôi định lui về giường á, có hỏi ý kiến của con cái, nội nhà không ai đồng ý hết trơn á, cho nên bày ra cái vụ bỏ thăm. Con nhỏ em út tôi á, nó bị thiểu số, không biết làm sao để ngăn trở cái việc về giường. Nó mới hăm dọa đó là không lấy chồng, hoặc là cắt tóc đi tu nếu mà ép nó là về giường. Nhưng rồi nó không, đâu có gan mà cắt tóc đâu. Thế có nghĩa là nó quyết cái chọn cái sự không lấy chồng. Khi mà anh tới á, nó nói như vậy vì cái tự ái hảo thôi, muốn tỏ ra cho mấy con nhỏ chị nó biết á, là hễ nó dám nói thì dám làm. Anh thấy có phải là nó điên lắm không?
Cô làm thinh mà nghe, tới chừng bằng nói xong thì anh mới đưa ý kiến của mình ra.
Cô ấy điên như vậy tôi thấy cũng đâu có gì đáng trách, mỗi người có một cái suy nghĩ riêng của mình mà. Nhưng mà tại tôi nhận lỗi, tại tôi kiểm soát nó từ thử nhỏ, tôi không biết là nó hết ngông chưa, rồi hăm dọa của nó tôi không biết là giỡn hay thiệt, nhưng mà cũng hối hận đã làm phiền anh, nhưng mà không biết lấy gì để chuộc lỗi. Con em tôi nó tàn tàn, nó giải quyết hối hận của nó rất là giản tiện.
Ủa, cô cũng hối hận hả?
Phải, nhưng mà tôi nói thiệt với anh á, là nó hối hận không phải là vì làm phiền anh. Nó không tin là anh lấy thế làm buồn. Nó cũng ích kỷ lắm, nghĩ tới nó nhiều hơn. Nó hối hận là vì từ chối anh là một người nó thú nhận là xứng đáng làm chồng của nó. Đó là cái sự hối hận đã bỏ qua cái hạnh phúc.
Như vậy rồi cổ giải quyết hối hận của cổ bằng cách nào?
Nó giải quyết giản dị lắm. Nó uống một ống thuốc ngủ nó tự tử.
Ủa, tự tử hả? Tự tử hồi nào?
Sau cái ngày mà anh lên trên đó.
Trời ơi, tội nghiệp vậy. Sao tôi không thấy báo đăng tin, cũng không nghe anh nói gì hết trơn á.
Thì cả nhà giữ kín đâu có ai biết được.
Cô ngã người trên chiếc ghế mà anh đang ngồi rồi thở dài mà nói một mình. Vậy là xong một đời rồi. Cô ấy bậy quá vậy.
Không có có, nó chưa có chết.
Ủa vậy hả?
Cô bị kích thích ngồi chồm tới mà hỏi như vậy, bằng cố giấu sự vui mừng cứ trực trồi lên mặt của chàng. Chàng đã dùng đúng chiến lược và đẩy người bạn trẻ tuổi từ chỗ giận lẫy thờ ơ đến chỗ quan tâm đến người con gái đang ngược đãi anh một cách tàn nhẫn. Chàng cười ha hả rồi nói, thì đã nói là nó điên, nó ngu, nó tự giận thì cũng ngu lắm. Ai đời muốn chết đó, mà nó khóc cho tới 4 giờ sáng mới uống thuốc ngủ. Cho nên sáng ra đó, người nhà hay kịp thì đi cứu nó dậy. Nếu mà nó khôn nó đừng thèm khóc, đừng thèm viết thư để lại, uống ngay hồi đầu hôm á, thì lúc đó trời mà cứu. Như vậy bây giờ cổ làm sao rồi? Thì nó lại càng điên hơn. Sau cái vụ mà chết hụt đó, tôi lo ngày kia đó phải thật sự đưa nó đi biên hòa. Nhưng mà thôi thầy kệ nó đi, cho nó đáng kiếp còn nhỏ ngu.
Nói tới đó bằng đứng dậy từ giả bạn. Cô không nói gì nữa cả, mà cũng không hỏi gì thêm đến cô quá. Nhưng mà anh lên tiếng nói, Tôi sẽ tìm thăm anh, nhưng mà anh không có mặt ở đâu, làm sao mà tôi tìm được. Vậy tôi xin phép mời anh trở lại chơi với tôi nha.
Bằng cố ý không trả lời và lẳng lặng bước đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.